Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức 7 học viên Pháp Luân Công cao tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị giam giữ chỉ vì đức tin của mình. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có tiêu đề Uy lực của Đại Pháp hồi phục sau khi mắc bệnh nan y. Tin tức thứ nhất, cư dân Leverkusen, nước Đức ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 10 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại bang North Rhine-Westphalia của Đức đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin ở trung tâm thành phố Leverkusen. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ cũng đưa tin về vấn đề virus Trung Cộng hay còn gọi là virus Corona và phơi bày bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên giải thích việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xâm nhập vào Đức như thế nào. Đội chống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Bất chấp cơn mưa, nhiều người vẫn lắng nghe các học viên giảng chân tướng và ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Anh Sami, một người đàn ông trẻ đi ngang qua quầy thông tin của các học viên, đã dừng chân để trò chuyện với một học viên một lúc lâu. Anh cho hay, mục đích thực sự của chủ nghĩa cộng sản là hủy diệt nhân loại và nói về những mối nguy hại của chủ nghĩa cộng sản ở Đức. Anh bày tỏ việc anh sẵn lòng đứng về phía công lý. Jonas, một cậu bé 10 tuổi ở Leverkusen, đã từng gặp các học viên tại một quầy thông tin khác vài tuần trước đó. Em đã hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và rất thích pháp môn này. Jonas đã rất vui khi được gặp lại các học viên. Em nói với các học viên rằng em đã xem các video giảng pháp của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Em còn cho biết em muốn giới thiệu môn tu luyện này cho các bạn của mình. Các học viên đã mời em cùng đến tham gia điểm luyện công ở địa phương. Tin tức thứ hai, tại Paris, nước Pháp, tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ tại quảng trường tòa thị chính. Ngày 28 tháng 3 năm 2021, nhiều người đi qua quảng trường tòa thị chính ở Paris đã thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công bằng cách ký vào bản kiến nghị yêu cầu chế độ Cộng sản Trung Cộng chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 21 năm đối với pháp môn này. Các học viên ở Trung Quốc đã bị bắt và bị tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công và tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn từ năm 1999. Vào buổi chiều, các học viên tại Paris đã dựng bàn và bảng thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ biểu diễn các bài công pháp ôn hòa của Pháp Luân Công, các động tác nhẹ nhàng cùng âm nhạc êm dịu đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi ngang qua. Một phụ nữ Pháp nói với các học viên rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ vì nó đã bức hại những người có đức tin. Cô Linda là người theo đạo Cơ Đốc và cô làm việc trong Bộ Tư pháp. Cô nhận định không có lửa làm sao có khói, mọi người sẽ không nói những điều này khi điều đó không xảy ra. Tôi tin cuộc bức hại đang xảy ra. Các chính sách ở Trung Quốc khiến họ phải hy sinh người dân của mình để giành quyền lực và sự kiểm soát. Quốc gia đó đã bệnh hoạn đến nỗi mọi người phải vạch trần cuộc bức hại và kêu gọi sự giúp đỡ ở nước ngoài. Tôi phản đối cuộc bức hại này. Không có chính phủ nào lại bức hại người dân của mình như chế độ Cộng sản Trung Quốc. Trên chiến trường, người ta giết người vì họ phải chiến đấu, còn giết người dân của chính mình là tội ác. Cuối cùng, nó sẽ bị Chúa trừng phạt vì quả báo. Cuộc bức hại sẽ không kéo dài bởi vì chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác. Đó là điều chắc chắn. Người dân sẽ luôn chiến thắng. Ai ngược đãi người khác sẽ phải trả giá. Chế độ đó chắc chắn sẽ thất bại và dẫn đến sụp đổ. Cô chia sẻ. Ông Jean-Pierre đã về hưu, là người say mê văn hóa và ngôn ngữ Trung Hoa. Ông cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Công là một hành vi nhục nhã. Ông bình luận, việc tra tấn và giết chóc đẫm máu ở Trung Quốc đã khiến người dân Trung Quốc bị tổn thương nặng nề. Quốc gia này đã phải chịu những khổ nạn to lớn giống như người Nga đã phải chịu đựng khi họ bị Stalin tàn sát. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ độc tài. Dưới sự cai trị của nó, người dân không thể tự do bày tỏ ý kiến của mình vì sợ mất mạng. 80 triệu người Trung Quốc đã chết một cách bất thường. Đó không chỉ là một con số, đó là mạng người. Ông khen ngợi các học viên và thể hiện sự tôn trọng trước lòng can đảm của họ. Anh Nelson đến từ Colombia và làm việc tại Paris. Anh rất vui khi thấy hoạt động nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại của các học viên. Anh cho biết, ở Nga, Đảng Cộng sản đã giết chết 2 triệu người và ở Trung Quốc là 80 triệu người. Ngoài ra còn có những người đã chết ở Cuba và Triều Tiên. Đảng Cộng sản đã giết nhiều người hơn cả Hitler và tạo nên lịch sử đẫm máu nhất. Một nhà sử học sẽ biết rằng những con số đó là sự thật. Tin tức thứ ba, Úc, Ủy viên Hội đồng thành phố Bendigo lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc meeting và diễu hành bằng xe hơi. Ngày 10 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi và meeting ở Bendigo, Úc. Một đoàn xe hơi với hơn 30 chiếc khởi hành từ Melbourne vào buổi sáng. Bendigo cách Melbourne 2 giờ lái xe và là thành phố lớn thứ tư ở bang Victoria. Các học viên đã bắt đầu các sự kiện trong ngày bằng một lễ meeting và màn trình diễn các bài công pháp. Từ năm 2000 đến nay, năm nào các học viên cũng tham gia lễ diễu hành Easter Gala thường niên. Lễ diễu hành năm 2020 đã phải hủy bỏ bởi đại dịch virus corona. Sự kiện năm 2021 tuy được tổ chức trong nhà, nhưng lễ diễu hành cũng đã bị hủy bỏ. Từ khi lệnh hạn chế các hoạt động ngoài trời được dỡ bỏ, đây là cuộc meeting và diễu hành bằng xe hơi đầu tiên của họ ở ngoài Melbourne. Các học viên đã giới thiệu về môn tu luyện và vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đoàn xe mang theo nhiều bảng thông tin với các dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc phạm tội ác diệt chủng, hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và hãy bảo vệ nước Úc khỏi sự ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Đoàn xe đi vòng quanh Melbourne trong vòng 1 giờ đồng hồ rồi tiến thẳng tới Bendigo. Một số học viên và nhiều người ủng hộ nhân quyền đã phát biểu tại lễ meeting ở trung tâm Bendigo. Giữa các bài phát biểu là màn trình diễn các bài công pháp, biểu diễn của đội chống lưng và tiết mục biểu diễn nhạc cụ của các học viên. Lễ meeting với sắc màu rực rỡ và âm nhạc đã thu hút một số người đi bộ nán lại, lắng nghe và theo dõi. Ông Vance William, Ủy viên Hội đồng thành phố Bendigo, đã tới bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ông cho hay sự kiện này rất quan trọng và rằng các học viên đã thực hiện một hành trình kéo dài 5 giờ đồng hồ để tổ chức sự kiện này. Ông William phát biểu, đức tin của các học viên Pháp Luân Công là tình yêu thương, hòa bình và lòng khoan dung. Đã từng có khoảng 100 triệu học viên ở Trung Quốc chiều theo nguyên lý này, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại coi họ như một mối đe dọa. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là một chế độ tốt. Ông William cảm nhận rằng sự đàn áp tự do của Đảng Cộng sản Trung Quốc là rất nghiêm trọng. Ông nói, tổ chức một sự kiện như thế này là điều rất quan trọng. Bất kỳ ai đều có quyền kiến nghị, đặc biệt là chống lại bàn tay sắt và chế độ độc tài. Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho người dân sự tự do. Hãy nhìn những việc mà họ đã làm ở Hồng Kông. Đó là lý do tại sao mà tôi không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi nghe nói đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công và tra tấn các học viên, hòng buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình, nhiều người cảm thấy buồn và đã ký tên vào bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại này. Một nhà tâm lý học địa phương chia sẻ rằng, lễ meeting này có nội dung phong phú và mọi người cần phải biết sự thật. Anh Lesson Bervis và nhà tâm lý học Celeste Lang đánh giá cao các học viên vì nỗ lực nâng cao nhận thức của họ. Anh Bervis nói, tôi cho rằng sự kiện này thật tuyệt vời. Tôi nghĩ chân thiện nhẫn rất quan trọng đối với thế giới này. Chúng ta cần chân thiện nhẫn. Mọi người nên tu luyện Pháp Luân Công. Cô Celeste Lang cho biết sự kiện các học viên Pháp Luân Công vô cùng ý nghĩa và cô hy vọng sẽ có nhiều người hơn tìm hiểu về bản kiến nghị của các học viên và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của con người như thế nào. Tin tức thứ tư, tại San Francisco, Mỹ Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp meeting phản đối những kẻ do Đảng Cộng sản Trung Quốc thuê để phá hoại các điểm giảng chân tướng ở Hồng Kông. Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco đã tổ chức một buổi meeting bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc để kháng nghị ôn hòa, phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thuê người phá hoại các quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông. Họ cũng kêu gọi chính phủ Hồng Kông đưa thủ phạm ra công lý. Tuần trước, 7 điểm thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở các quận Mông Cốc, Hung Hom và Wan Chai ở Hồng Kông đã bị phá hoại. Nhiều biểu ngữ và bảng thông tin đã bị phá hỏng. Trước các cuộc tấn công gần đây, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông đã đưa ra tuyên bố chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc vì những tội ác của chính quyền này. Kể từ ngày 2 tháng 4, 7 điểm chân tướng ở Hồng Kông đã bị những tên côn đồ phá hoại và nhiều biển hiệu cùng bảng trưng bày bị phá hỏng. Thủ phạm đã bắn chất lỏng vào các học viên lớn tuổi và đe dọa đốt các bảng trưng bày. Chuỗi các cuộc tấn công này là sự leo thang mới nhất trong cuộc bức hại có hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông, cũng như trong sự đàn áp của chính quyền này đối với quyền tự do ngôn luận của Hồng Kông kể từ khi Luật An ninh Quốc gia được thông qua vào tháng 7 năm 2020. Tuyên bố của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới chú ý đến các cuộc tấn công này, đồng thời hối thúc chính phủ và cảnh sát Hồng Kông bắt giữ những kẻ vi phạm và bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Hồng Kông cùng sự an toàn của người dân. Ông Tris Geiser, một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây cho biết, cũng như các học viên khác trên toàn thế giới, các học viên ở Hồng Kông đang truyền rộng các giá trị phổ quát chân, thiện, nhẫn, đồng thời phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết, hành động này của chính quyền Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông là bất hợp pháp. Dẫn chiếu đến cuộc kháng chiến của người dân chống lại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, ông Tris cho biết Pháp Luân Đại Pháp sẽ không nhượng bộ trước áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông hy vọng nhân viên lãnh sự có thể hiểu thêm về các nguyên lý tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại nhắm vào môn tu luyện này ở Trung Quốc. Ông Lam Thư, một bình luận viên của Đài Phát Thanh hy vọng, cho biết trong hai thập kỷ qua, các học viên đã không ngừng giảng chân tướng cho du khách từ Trung Quốc đại lục về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Thế nhưng, các hoạt động của họ lại liên tục bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc phá hoại. Ông cho biết, việc quấy rối này đã leo thang trong vài tuần qua, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu phái cảnh sát mặc thường phục và đặc vụ đến trực tiếp quấy rối những học viên đang nâng cao nhận thức trên các khu phố ở Hồng Kông. Ông Lam Thư cho hay, ngày hôm nay chúng tôi đến đây nhằm yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức chấm dứt hành vi quấy rối này. Một lần nữa, chúng tôi yêu cầu chính quyền này hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng ảo tưởng về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hãy chú ý đến những gì đang xảy ra ở Hồng Kông và chấm dứt cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công. Bà Thẩm, một học viên ở San Francisco, cho biết các cuộc tấn công ở Hồng Kông khiến bà kinh hoàng. Bà nói rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy làm người tốt. Bà hy vọng những ai tham gia vào các cuộc tấn công này sẽ hiểu được rằng thiện ác đều có báo. Ông Victor Dư, sinh sống ở San Francisco, cho biết ông khâm phục các học viên ở Hồng Kông vì đã biểu đạt tín ngưỡng của mình một cách ôn hòa. Ông nói rằng kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua Luật An ninh Quốc gia, Hồng Kông không còn là Hồng Kông như trước kia nữa. Ông nói rằng hiện giờ người dân cảm thấy quyền tự do ngôn luận và nhân quyền của họ bị đe dọa và nhiều công dân Hồng Kông lựa chọn im lặng hoặc quyết định rời khỏi quốc đảo này. Ông Victor cho biết sự can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đem lại sự tin tưởng lớn mạnh cho người dân Hồng Kông. Tôi hy vọng các học viên ở Hồng Kông có thể tiếp tục tổ chức những hoạt động như thế. Những kẻ tham gia phá hoại các điểm thông tin là do Đảng Cộng sản Trung Quốc xúi giục. Do đó, tôi kêu gọi cảnh sát Hồng Kông không được để các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị quấy rối. Ông Samuel Trương, một kỹ sư công nghệ thông tin ở vùng vịnh San Francisco, cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông đang giúp mọi người làm những việc tốt. Ông nói, hiện tại, dịch bệnh đã lây lan ra toàn cầu, tính mạng của mọi người đang bị đe dọa. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang nói cho mọi người biết làm thế nào để được bình an trong thời điểm này. Thế nhưng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại những người tốt như vậy. Tôi không ngạc nhiên khi Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ làm những việc như vậy với Hồng Kông, bởi vì chính quyền này đang đàn áp các học viên ở Trung Quốc trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm ở Hồng Kông đơn giản là nhằm mở rộng cuộc bức hại ra ngoài Trung Quốc. Tôi đến đây ngày hôm nay là để lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã thuê người đến phá hoại các điểm thông tin ở Hồng Kông. Ông Joe Ngô chuyển từ Hoa Kỳ đến Hồng Kông vào năm 1987, lo ngại về sự an toàn của các học viên ở đây. Ông nói rằng Hồng Kông đã thay đổi và nói thêm rằng một số cảnh sát ở đó đã tham gia bức hại người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và mang kinh nghiệm của họ từ Tân Cương sang Hồng Kông. Ông nói rằng mọi người không nên ôm giữ bất kỳ hy vọng nào về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tự cải biến. Chúng ta phải chỉ trích chính quyền đó vì cuộc bức hại của nó đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến sự kiện phá hoại các điểm thông tin ở Hồng Kông. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. 7 học viên cao tuổi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. 7 học viên cao tuổi ở thành phố Cát Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị giam giữ 4 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công. Một trong số họ đang có vấn đề về sức khỏe. Tất cả gia đình các học viên đều lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của họ. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Khoảng 6 giờ tối ngày 27 tháng 11 năm 2020, một nhóm cảnh sát đập vỡ cửa sổ và phá hàng rào để xông vào nhà của ông Lưu Văn Sương và vợ ông là bà Vương Thục Nhân. Cả hai vợ chồng ông cùng 5 người khách là bà Phùng Tú Mai, bà Mạnh Thu Diễm, bà Bạch Lệ Hà, bà Lưu Thu và bà Lưu Thục Anh đều bị bắt giữ. Tối cùng ngày, tất cả gia đình của 7 học viên tới đồn công an Hạnh Phúc Hương để yêu cầu trả tự do cho họ. Con của một học viên nói rằng sức khỏe của mẹ họ đã cải biến sau khi tu luyện Pháp Luân Công và họ không làm gì sai khi kiên định đức tin của mình. Cảnh sát từ chối trả tự do cho các học viên và ra lệnh cho họ ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bí thư thôn Lưu Minh còn yêu cầu con trai của bà Vương quỳ trước mặt bà và cầu xin bà ký vào tuyên bố. Nhưng bà Vương không hợp tác. Vào tối muộn cùng ngày, 6 nữ học viên bị chuyển tới trại tạm giam số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân và ông Lưu bị đưa tới trại tạm giam quận Song Thành. Vào ngày hôm sau, cảnh sát yêu cầu chồng 5 người khách của bà Vương, hầu hết ngoài 70 tuổi, ký vào lệnh bắt giữ của họ. Ngày trên lệnh bắt giữ là ngày 8 tháng 12, sau vụ bắt giữ chính thức một ngày. Gia đình các học viên đã tìm đến bí thư thôn Lưu Minh và tìm sự giúp đỡ của ông ấy để giải cứu người thân của họ. Thay vì giải cứu, Lưu đã yêu cầu mỗi gia đình đưa cho ông ta 50.000 nhân dân tệ để hối lộ các cảnh sát phụ trách vụ án. Được biết rằng, ông Lưu mắc chứng động kinh đã được chữa khỏi nhiều năm trước sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công, nhưng đã tái phát do môi trường sống tồi tàn trong trại giam. Hiện gia đình ông rất lo lắng cho tình cảnh của ông. Ngoài ra, con trai ông Lưu cũng bị đau tim sau khi anh bị cảnh sát làm cho kinh hãi trong khi họ đột nhập vào nhà. Bởi vì anh Lưu đã ly hôn nhiều năm trước, nên hiện anh đang vật lộn để chăm sóc cho con trai vị thành niên bị thiểu năng trí tuệ của mình. Chồng của bà Lưu Thục Anh phải dựa vào sự chăm sóc của bà sau khi ông bị chóng mặt một vài năm trước. Sau vụ bắt giữ của bà, ông đã vô cùng đau khổ và tình trạng của ông đã xấu đi trong vài tháng qua. Gia đình các học viên quay lại đồn công an một vài lần để yêu cầu trả tự do cho họ, nhưng đều vô ích. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Uy lực của Đại Pháp, hồi phục sau khi mắc bệnh nan y. Trong năm vừa rồi, chồng tôi đã bị một cơn đau tim. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ đã bất lực không thể chữa trị. Nhưng chồng tôi đã tự phục hồi nhờ nghe các bài giảng của sư phụ. Vào buổi sáng ngày 19 tháng 9 năm nay, chồng tôi đột nhiên bị khó thở. Hai vợ chồng đứa con gái thứ hai của tôi đã đưa ông ấy vào bệnh viện cùng ngày hôm đó. Bác sĩ chẩn đoán ông bị suy tim, nhồi máu cơ tim, rung tim, cao huyết áp, tiểu đường. Vì có nhiều biến chứng nên họ không thể làm phẫu thuật bắc cầu động mạch hay đặt stent. Bác sĩ nói với gia đình tôi rằng chồng tôi không thể làm phẫu thuật và đề xuất chúng tôi đưa ông ấy về nhà nghỉ ngơi. Cơ bản chính là về nhà chờ chết. Sau khi trở về nhà, chồng tôi được đưa tới bệnh viện tuyến huyện gần nhà và truyền dịch suốt ngày đêm. Gia đình tôi thuê một phòng trong bệnh viện và tập trung ở đó. Tôi nói với chồng, bác sĩ không thể cứu được ông, chỉ có đại pháp mới có thể cứu được ông. Ông hãy thử nghe các bài giảng của sư phụ nhé. Ông ấy liền đồng ý. Chồng tôi năm nay đã 71 tuổi, là cán bộ về hưu. Sau khi tôi bước vào tu luyện, thân tâm đều được thụ ích. Thông qua những sự việc xảy ra với tôi, chồng tôi cũng đã tận mắt chứng kiến vẻ đẹp và sự thần kỳ của đại pháp. Ông rất ủng hộ tôi tu luyện. Ngay cả sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy vẫn tiếp tục ủng hộ tôi và thường nhắc tôi cẩn thận. Tôi không hề sợ hãi và tiếp tục giảng chân tướng về đại pháp, nhưng tôi bắt đầu buông lỏng ý thức an toàn. Đã một vài lần tôi bị bắt và bị bòn rút tiền hoặc phạt tiền. Ngoài ra, tôi cũng hai lần bị đưa vào trại lao động một cách phi pháp. Chồng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Ông ấy ở một mình và phải chịu khổ. Ông ấy còn giúp tôi quan sát khi tôi đang in sách Cửu Bình Cộng sản Đảng và mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Sau khi chúng tôi in xong, ông ấy cũng giúp chúng tôi gửi từng bao sách nặng trĩu. Tôi rất xúc động và nói với ông ấy rằng mình đã giúp tôi trong việc cứu người, công đức vô lượng. Đến ngày thứ tư nghe các bài giảng của sư phụ, ông ấy đã có thể thở một cách nhẹ nhàng. Cả gia đình đều vui mừng, mọi người đều nói đại pháp quả thật có uy lực phi thường, thật kỳ diệu. Đến ngày thứ 20, khi chồng tôi chuẩn bị xuất viện, ông ấy có chút lo lắng. Tôi liền nói với ông ấy, chúng ta có đại pháp ở trong tâm, có đại pháp ở đây, khó khăn nào cũng không đáng sợ nữa. Sau khi chồng tôi trở về nhà, ông ấy tiếp tục nghe các bài giảng của sư phụ và sức khỏe cũng dần cải thiện. Đến ngày thứ 15, ông ấy đã hồi phục hoàn toàn. Bây giờ sức khỏe của ông ấy còn tốt hơn cả trước khi bị suy tim. Trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Mỗi ngày, ông ấy đều rất vui vẻ hạnh phúc. Chưa bao giờ ông ấy hạnh phúc như vậy. Các con tôi cũng rất vui. Chúng nói một cách chân thành. Đại pháp quả thật có uy lực phi thường. Bệnh của cha đã nhanh chóng hồi phục rồi. Pháp Luân Đại Pháp đã cho chồng tôi một cuộc đời mới. Chính là sư phụ Từ Bi đã cho ông ấy một cuộc đời thứ hai. Con xin cảm tạ sư tôn vĩ đại, cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org. Thank you.